làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến những động cơ chứng đạo liên quan đến mối liên hệ với Chúa như lòng yêu kính Chúa, mong ước đạt chiến thắng cho Chúa, mong ước làm vui lòng Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến những động cơ liên quan với người. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ơn Chúa lòng ghi sâu, lời Việt của Vĩnh Phúc. Qua tiếng hát Thu Vân.
Diễn ra cho tạo ra một loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay, hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giêsu cho một người, muôn người ăn năn về cùng Cha tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu mình lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tay Giêsu bình an chẳng vương lo dâng lên. Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giêsu yêu thương ngày đêm.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu. Bây giờ chúng ta nói đến động cơ liên quan đến người. Tình thương đối với người phát sinh hai động cơ hoàn toàn hài hòa với những động cơ liên quan đến Chúa. Hai động cơ đó là mong ước giúp người và mong ước cho nước trời mau đến. Trước hết chúng ta nói đến mong ước giúp người. Yêu thương ai, chúng ta muốn giúp người đó bằng mọi cách thế trong tầm tay. Nếu có người thân kẹt trong ngôi nhà đang cháy, chúng ta sẽ tìm đủ cách, kể cả việc liều chết để cứu người đó ra. Nhưng còn đối với những người chưa biết Chúa xung quanh chúng ta thì sao? Không biết Chúa và không tin Chúa, họ sẽ nhanh chóng bị đùa vào chốn hư vong. Họ giống như những người đang lái xe rất nhanh về hướng đoạn đường có cây cầu gãy. Làm thế nào chúng ta lại không quan tâm, không hết sức tìm đủ cách để ngăn họ, để giúp họ dừng xe trước khi quá trễ? Nếu bảo rằng yêu thương họ, chúng ta sẽ bằng mọi giá tìm cách cảnh cáo họ về hiểm họa diệt vong và dẫn họ đến với Chúa cứu thế là con đường duy nhất vào thiên đàng. Không đến với Chúa Giêsu, họ sẽ đời đời hư vong. Tình thương những người đang hư vong phải là động cơ truyền giáo của chúng ta, và khi thấy nhu cầu cần được cứu rỗi của họ sẽ khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn cứu giúp họ. Một người được một bác sĩ giỏi chữa khỏi bệnh nan y không thể nào im lặng mà không giới thiệu vị bác sĩ đó cho người bị bệnh tương tự. Cũng vậy, chúng ta là những người linh hồn đã được chữa lành trong ân sủng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu cũng sẽ đương nhiên có thôi thúc đưa mọi người đến với Ngài. Nếu bạn quen ai là người chưa biết rằng con đường duy nhất vào thiên đàng là qua Chúa Cứu Thế Giêsu, bạn cần tìm mọi cách để liên lạc với họ, để chỉ cho họ chân lý quan trọng được minh thị khẳng định trong Giăng chương 14 câu 6. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Và Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 ghi lại lời tuyên bố dõng dạc của sứ đồ Phêrô trước nghị viện Do Thái: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Chúng ta cần có tấm lòng thương cảm rất bao dung của Chúa mới có thể đến với người khác bằng tình thương chân thật. Phúc âm Ma-thiêu chương 9 câu 35 đến câu 37 ghi lại tình huống này trong thời Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít." Lòng thương cảm con người cùng khốn và hư vong mà Chúa ví như chiên tan lạc không người chăn. Chúng ta biết rất rõ rằng chiên lạc trong rừng chắc chắn là con mồi hấp dẫn nhất của thú dữ. Tình hình rất cấp bách, và trong thí dụ của Chúa Giêsu về con chiên lạc trong Luca chương 15 cho thấy tính cách cấp bách đó. Người chăn tức khắc để 99 con chiên còn lại trong chuồng và đi ngay vào rừng, bất kể đêm tối, bất kể khó khăn, để tìm con chiên đi lạc cho kỳ được. Bây giờ chúng ta sẽ xem mong ước nước trời mau đến có tác dụng nào đối với tinh thần truyền giáo của Cơ Đốc nhân. Ước mong Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập vương quốc của Ngài trên đất là động cơ truyền giáo liên quan đến cả Đức Chúa Trời lẫn con người. Nhìn vào vô số nan đề trong thế giới xung quanh, chúng ta biết rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có giải pháp và chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Vua Hòa Bình mới có thể đem bình an, công lý, tình yêu, hạnh phúc và giải pháp cho thế giới chúng ta. Đó là theo Roma chương 14 câu 17. Chúng ta từng thấy Chúa thay đổi những gia đình sống trong địa ngục trần gian trở thành vườn địa đàng trên đất. Chúng ta cũng từng thấy những cộng đồng được biến đổi do sự hiện diện của Ngài. Vì vậy chúng ta giao giảng các nguyên tắc nước trời và góp phần trong sự thiết định luật yêu thương của Ngài trong đời sống con người. Chúng ta cũng công bố tin mừng về ngày Ngài trở lại. Chúng ta vừa nói đến mong ước giúp người và mong ước nước trời mau đến là động cơ truyền giáo. Bây giờ chúng ta nói đến những động cơ liên quan đến bản thân. Các nhà tâm lý học cho biết trong tất cả chúng ta đều có những ước vọng tự nhiên thôi thúc chúng ta hành động. Nếu những ước vọng này không được đối trọng bằng lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, chúng sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thất bại. Một số người kinh nghiệm sự giằng co giữa những động cơ này và ước vọng làm điều phải. Có lẽ chúng ta cũng từng biết có người nỗ lực tiêu diệt những khát vọng tự nhiên này để mong ước trở nên thánh thiện hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời đã cài đặt những khát vọng đó trong con người với một mục đích. Ngài muốn chúng ta vận dụng những khát vọng đó đúng cách chứ không lạm dụng. Khi càng vận dụng sao cho tất cả những động lực trong chúng ta hài hòa với nhau và với ý muốn Chúa, chúng ta càng sống hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ thấy điều này đem lại tinh thần thành tâm thiện chí phục vụ Đức Chúa Trời trong sứ vụ truyền giáo. Có ba động cơ mạnh nhất trong mỗi chúng ta có thể làm tăng tiến hay phá hủy sứ vụ của chúng ta. Đó là thứ nhất, mong muốn thành công và được ban thưởng. Thứ hai, mong muốn có bạn đồng hành. Và thứ ba, mong muốn thành đạt và thỏa nguyện trong đời sống. Trước hết chúng ta nói đến mong muốn thành công và được ban thưởng. Chúng ta có nên để mong ước thành công và được ban thưởng trong động cơ truyền giáo không? Tất nhiên là có, nhưng cần hướng những mong ước này vào đúng đối tượng. Hiển nhiên, chúng ta cần tha thiết mong ước được Đức Chúa Trời ban thưởng trong cõi vĩnh hằng, vì đó chính là điều Ngài đã hoạch định cho chúng ta. Mong ước này không có gì là trần tục vì nó vui lòng Chúa. Chúng ta có thể thấy điều đó trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 8 đến câu 15. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường ra công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 8 đến câu 15. Với những lời trên, sứ đồ Phao-lô cho thấy ý định rõ ràng của Chúa là Ngài sẽ ban thưởng và cũng trông mong ban thưởng cho những tôi tớ trung tín của Ngài. Hiển nhiên, chúng ta trông chờ được ban thưởng trong ngày tương lai, nhưng ngay trong hiện tại, chúng ta đã thấy mình được ban thưởng là niềm vui lớn lao khi dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Chúng ta kinh nghiệm niềm vui của mùa gặt khi hạt giống tin lành gieo ra, đâm bông kết trái trong đời sống người tiếp nhận. Đưa dắt một người đến với Chúa Cứu Thế luôn luôn là một niềm vui lớn. Chúng ta cứ thử nghĩ đến ngày lên thiên đàng, nhiều người chạy đến bảo rằng, nhờ anh, nhờ chị đã nói với tôi về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tôi được ở thiên đàng. Khi sứ vụ truyền giáo đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận, hy sinh và quên mình, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh như Chúa Giê-xu bằng cách hướng tới niềm vui chờ đón chúng ta trên thiên đàng, như ghi trong thư Hy-bá chương 12 câu 2, Phúc âm Ma-thiêu chương 6 câu 20 và tiên tri Đa-ni-ên chương 12 câu 3. Chiến thắng của chính nghĩa mà chúng ta đã dốc đổ cả cuộc đời vào đó sẽ làm cho niềm vui tràn dâng trong lòng. Đây chính là thành công chúng ta phấn đấu mong đạt được. Là các chi thể trong thân, chúng ta cùng làm việc với nhau, cùng cầu thay cho nhau, cho nên chiến thắng trong bất cứ phần đất nào trên thế giới cũng là chiến thắng của chúng ta. Chúng ta có thể chung vui với thành công của những cơ đốc nhân khác mà không thấy ganh tị, ngay cả khi những thành công của họ chói sáng hơn của chúng ta. Dù vậy, đây chỉ là những niềm vui rất nhỏ so với niềm vui lớn trong ngày Chúa Cứu Thế thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Đây là niềm vui đáng cho chúng ta trông đợi, cũng như nỗ lực phấn đấu, chấp nhận sống và sẵn sàng chết cho ngày huy hoàng đó. Có lẽ chúng ta cũng từng thấy và kinh nghiệm một số cơ đốc nhân vì quá mong muốn thành công và có tiếng tăm, cho nên đã gây khó khăn rắc rối cho cộng đồng. Chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình, cũng như cho những anh chị em khác, để Chúa giữ chúng ta không lạm dụng động cơ muốn được thành công này. Sau đây là những hiểm họa chúng ta cần lưu ý tránh xa. Thứ nhất, thổi phồng báo cáo số người tin Chúa. Thứ hai, chọn lĩnh vực phục vụ dựa trên số yểm trợ tài chánh dồi dào. Thứ ba, giảng dạy vừa lòng người nghe hơn là giảng sứ điệp từ Chúa. Tư, nhấn mạnh quá nhiều đến diễn giả trong việc báo cáo và quảng bá. Thứ năm, muốn được những người có danh giá chú ý thừa nhận. Thứ sáu, xây dựng trên cá tính năng động và lòng trung thành của con người đối với người lãnh đạo hơn là trung thành với Chúa Cứu Thế và hội thánh của Ngài. Thứ bảy, ôm đồm làm mọi việc trong hội thánh thay vì giúp người khác xây dựng, vun sới, phát triển mục vụ. Thứ tám, quá nhấn mạnh đến tài sản và phương tiện vật chất. Chúng ta có thể thêm vào danh sách trên nhiều bằng chứng khác về việc lạm dụng ước muốn thành công và được ban thưởng. Mặt khác, có thể chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm được khích lệ qua những lời chân thành khen ngợi hay cảm ơn về một mục vụ hoàn tất tốt đẹp. Chúng ta có thể thấy gương mẫu đó trong thư Roma chương 16 câu 1 đến câu 13, lời sứ đồ Phaolô cảm ơn và khen ngợi nhiều người trung tín, trung thành trong những vai trò và chức vụ khác nhau. Chúng ta cũng cần xin Chúa giúp chúng ta biết quan tâm, ghi nhận công khó, những việc làm tốt lành, những nỗ lực thành công của anh chị em trong hội thánh. Chú ý quan tâm để ghi ơn, khen ngợi và khích lệ người khác là thói quen cơ đốc nhân cần thiết lập và phát triển trong cá tính. Chúng ta vừa nói đến động cơ thứ nhất là mong muốn thành công và được ban thưởng. Bây giờ chúng ta nói đến động cơ thứ hai là mong muốn có bạn đồng hành. Ai cũng muốn được ở gần những người thân yêu. Đây là động cơ ba chiều trong sứ vụ truyền giáo. Thứ nhất, chúng ta muốn chắc những người thân yêu sẽ được ở thiên đàng với mình. Thứ hai, chúng ta muốn được dự phần trong công cuộc truyền giáo của hội thánh, vì qua đó có niềm vui thật trong sứ vụ chung và phước hạnh chung. Thứ ba, chúng ta muốn được đồng hành với Chúa Cứu Thế khi Ngài đưa chúng ta đi tìm chiên lạc. Định nghĩa của William Temple về truyền giáo bao gồm ý tưởng phục vụ Chúa Cứu Thế là Chúa trong mối thông công với hội thánh. Điều này nhắc chúng ta về trách nhiệm đối với tân tín hữu. Trong hội thánh, chúng ta có cơ hội cho các tân tín hữu được phục vụ Chúa chung với những tín hữu trưởng thành không? Có nhiều cơ hội thông công trong các mục vụ không? Chúng ta có thấy nhiều người trẻ rời hội thánh vì thiếu bạn đồng hành, thiếu bạn đồng công phục vụ không? Có người lãnh đạo nào thất bại trước cám dỗ vì cô đơn trong chức vụ không? Hay hội thánh chúng ta có nhiều người đến vì tinh thần thông công rộng mở và nồng ấm? Hội thánh chúng ta có phải là hội thánh vui vẻ, tăng trưởng vì tất cả mọi người đều hăng hái làm việc chung? Với những câu hỏi trên, mong chúng ta có thể nhìn lại hội thánh mình, cầu nguyện cho những nhu cầu trong nhà Chúa và xin Chúa giúp cho mong ước được đồng hành phục vụ Chúa của các thành viên được thể hiện. Một mục sư trong một hội thánh địa phương muốn khích lệ các thành viên trong hội thánh tham gia mục vụ truyền giáo. Ông có thể làm một trong ba phương án sau đây. Thứ nhất, mục sư khích lệ mỗi tín hữu đi thăm một người bạn chưa được cứu và mời đi nhà thờ. Thứ hai, mục sư kể cho tín hữu nghe những chuyến đi thăm truyền giáo của ông, rồi khích lệ họ theo gương mục sư. Thứ ba, mục sư đưa một hay hai tín hữu cùng đi thăm và làm chứng với ông trong vài tuần. Về sau, họ sẽ trở thành những người lãnh đạo của những nhóm truyền giáo tương tự. Xét ba phương án trên, hiển nhiên phương án thứ ba, mục sư cùng đi thăm và làm chứng với một hai tín hữu, là phương án có hiệu quả lâu dài trong việc phát triển hội thánh, đồng thời phát triển cả khía cạnh đào tạo thêm chứng nhân cho Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến động cơ thứ ba là mong muốn thành đạt và thỏa nguyện trong cuộc sống. Bất cứ vật gì sống đều có thôi thúc thỏa đáp mục đích trong đời sống. Nỗi bất mãn lớn nhất trong thế hệ này là không tìm được mục đích đời sống. Không có mục đích sống, hàng nghìn người sẽ thấy rằng đời không đáng sống. Thống kê cho biết, mong ước không được thỏa nguyện là nguyên nhân hàng đầu của các vụ quyên sinh. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, con dân Chúa thực sự tìm được mục đích sống. Chúng ta thỏa nguyện đang khi làm điều Đức Chúa Trời chỉ định khi Ngài tạo dựng. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Tự thể hiện hay tự bày tỏ là quy luật của sự sống. Sự sống trong hạt giống thể hiện từ mầm sống bung ra, bén rễ, mọc lên thành cây, lớn lên, ra hoa, kết hạt, rồi sinh sản theo các quy luật của bản chất tự nhiên. Cũng vậy, sự sống sung mãn của Chúa Cứu Thế tràn vào trong chúng ta cũng phải tìm ra cách tự bày tỏ theo bản chất yêu thương của Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gọi chúng ta là ánh sáng, là muối, là nhánh nho và là chiên của Ngài. Ánh sáng không thể nào không chiếu soi. Muối sẽ tự nhiên thấm nhập vào thức ăn qua tiếp xúc với nó. Nhánh của cây nho cho trái nho, chiên mẹ sinh chiên con. Sự sống của Chúa Cứu Thế trong chúng ta sẽ chiếu sáng, thấm đượm kết quả và sản sinh. Tình thương của Đức Chúa Trời trong bản chất mới của chúng ta sẽ tự bày tỏ ra và đưa người đến với Chúa Cứu Thế. Ước vọng thành đạt và thỏa nguyện trong chúng ta có thể hướng về việc tạo dựng vương quốc riêng cho cá nhân hay hướng đến việc xây dựng vương quốc của Chúa Cứu Thế mà chúng ta là người cộng tác với Đức Chúa Trời. Điều này tùy thuộc việc chúng ta thể hiện bản chất vị kỷ cũ hay bản chất mới có Chúa Cứu Thế trong chúng ta. Nếu sử dụng ân tứ cho vinh hiển Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được ý thức về sự thành đạt trong đời sống cùng với lòng thỏa nguyện sâu xa.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính, biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lầm, thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha, cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. trước sau. Chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đời xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.